Tại ngày mai đó là khi mà tôi trình những câu hỏi này, thầy trả lời xong đó là hết. Không có chuyện mà quật ngược lại nha, tôi nói trước nha. Đỡ, tôi đỡ mất thì giờ anh em và chúng ta học được nhiều. Khi mà tôi đọc câu hỏi thầy trả lời xong là tôi sẽ qua câu hỏi khác. Chứ không có chuyện mà những bạn đạo mà hỏi ngược trở lại thầy mà cứ hỏi tiếp những cái phần đó hoài nha. Cứ là tôi nhắc xin nhắc lại. Nếu mà ngày mai cúp anh em thì sẽ chết.
Trường trai là vấn đề tiên quyết, người tu đạo bắt buộc phải tuân theo, có đúng không?
Không.
A. Đúng, chỉ có trường trai mới đạt được đạo. B. Sai, chỉ thiền định cũng đủ rồi. C. Trường trai hỗ trợ rất hữu hiệu cho người tu đạo.
Đúng, câu này đúng.
D. Sai, tu tâm sửa tánh đủ rồi.
D.
Quý vị nào đồng ý không? Đồng ý thì mình qua. Vô vi được phải giải nghĩa như sau. A. Trong không mà có rồi lại quá không. B. Vô vi là hạ mình xuống thấp nhất trong thiên hạ. C. Quy không là điện, là diệu pháp. D. Ba câu trên đều đúng.
D. D đủ rồi, thành pháp đạo.
Vô tự chân kinh có nghĩa là A. Những lời chân lý không bút viết nào tả nổi. B. Kinh vô tự do đã thông kinh mạch trong người mà có được những lập luận chân lý quý báu ấy. C. Nhờ chữ nghĩa mới nói rõ được chân lý. D. Hai câu B, A và B đều đúng.
B.
Không hiểu câu B nói cái gì đâu, sao anh chị không thấy sai được.
Để tôi lặp lại. Kinh vô tự do đã thông kinh mạch trong người mà có được những lập luận chân lý quý báu ấy.
Rồi A, B.
Sao vậy? Bây giờ tín hiệu để tôi qua chứ.
B.
Tín hiệu câu đó chơi.
Đã thông kinh mạch là gì vậy anh?
Rồi, nói chưa.
Vậy giờ tiếp D, tôi đã đã thông kinh mạch.
Vô tự thông kinh.
Kinh vô tự kinh vô tự là kinh không có chữ, do đã thông kinh mạch trong người mà có được những lập luận chân lý của báo ấy, có nghĩa là tu thiền chúng ta thiền thở mà nói được những lời chân lý minh triết, chứ không có phải do kinh sách. Câu đó có nghĩa là như vậy đó, thấy rõ chưa? Câu C. Nhờ chữ nghĩa mới nói rõ được chân lý. Câu D. Hai câu A và B đều đúng.
D.
Đồng ý bác với anh chị mà đồng ý im đó là tôi qua câu kế. So sánh trí thức và tâm thức. A. Trí thức quan trọng hơn vì có sức học cao. B. Tâm thức và trí thức đều bằng nhau. C. Tâm thức quan trọng hơn trí thức. D. Hai câu A và B đều đúng.
C. Tâm thức quan trọng hơn trí thức.
Rồi, quý vị nào có đồng ý không?
Đã quan trọng đến phương diện nào chứ?
Đã quan trọng mà cũng quan trọng đến phương diện nào tôi không biết. Quan trọng có nghĩa là
người đời hay người đạo, cái đó hai cái nó khác nhau.
Vậy chứ mình vậy chứ đã so sánh hơn rồi thì hơn cách nào thì phải giải thích nữa. Bây giờ kiếm chọn một vị bác sĩ hay là kiếm chọn một vị thiền sư, đó tôi nói rõ là vậy đó.
Cái đó là tùy em lúc nãy bệnh hay là bây giờ mà em bổ để cái chỗ mà
thì vậy là chúng chưa hiểu cái tâm thức. Bởi vậy thầy chúng ta thường nói rằng trình độ không mua không bán. À, cái đó mới lạ.
Có bao nhiêu tiền?
Trình độ không mua không bán. Tôi có tiền tôi học bác sĩ được, tôi có tiền học kỹ sư được, mà tại sao không mua không bán?
Ok, tiền ra câu thứ bảy.
Thấy không? Nghĩa là chi tiết chưa hiểu những tâm thức và tôn tiết. Thứ bảy, niết bàn, thiên đàng và địa ngục đều tại tâm. Hai chấm. A. Sai, tất cả đều ở cõi vô hình. B. Đúng, chỉ có tâm thanh tịnh mới thấy được. C. Hai câu A và B đều sai. D. Ba câu trên đều đúng.
B.
Rồi quý bác có đồng ý không?
không phải nói chứ không phải nói chứ không phải nói chứ không phải nói chứ
nếu mà em là thích thì là cái bác đồng ý rồi. Thứ tám, người tu vô vi phải thường đến với Đức Thầy Tám để A. học hỏi những lời chân lý, B. gần thầy mới tu có hiệu quả, C. khỏi cần thiền, gần thầy là được rồi, D. ba câu trên đều đúng.
À,
quý vị nào có đồng ý không?
Anh à, em thấy câu này thì nó có hơi có vẻ anh nói là người tu vô vi phải thường đến với thầy Tám để học hỏi những chân lý với anh chọn câu A. Nhưng mà thật ra thì là người tu vô vi anh có thể anh dùng chữ phải ở đó đó, nó có nghĩa là tập buộc.
Bởi vì mới thi, chính thấy không? Bởi vì mới thi, khi em học cái bài này á, mà cho thí nghiệm cái đọc sách này thì ghi ra hết được rồi. Bởi vì ta cứ thi.
Cái này đọc sách đâu có nói cái chuyện mà thường phải đến với thầy Tám đâu có được. Có người đọc sách cũng có đọc sách nào nói được.
Nhưng mà vậy mà, đúng rồi. Đúng.
Nhưng mà nếu lại ảnh hưởng cái chữ phải trong này đó.
Bây giờ, đúng rồi, bây giờ thay vì cái chữ phải, thường, thầy hai cái chữ đó là
nên. Đó là sửa đề thi rồi. Bởi vì tôi có thể rằng tôi nói sai thì quý vị phải nói sai, mà tôi nói đúng mới nói đúng chứ.
Bây giờ không có một cái câu nào để trả lời nói là sai hay đúng
đó. Không có, tại đây bạn để tôi hỏi. Thì khi người ta đánh lừa mà. Chữ phải đây có. Tôi nói con mắt sức có chứng. Vậy chứ tất cả bạn đạo chúng ta có thường rêu rao là tu phải gặp thầy Tám mới tu được không?
Không, thôi không rêu rao vậy.
Đâu ai rêu rao như vậy đâu.
Vâng, nói thì có sách mấy có chứng.
Không, không phải gặp. Nhưng mà nếu có dịp được gặp thì khoái hơn. Cái đó là sự hơn.
Đúng không? Thành thử ra, hãy nói để cho những người đó thích tâm đừng có nói bậy.
Bà chỉ nói chữ phải thường.
Câu hỏi người ta mà.
Thôi em đọc quý vị trả về
câu hỏi.
Nếu mà có chữ phải thường thì bật bốn câu sau là phải.
Bởi vậy, chính vì cái câu hỏi người ta đặt chữ phải là nhấn mạnh rằng có phải gặp thầy mới tu được hay không? Đúng, tiếng chưa hiểu cái chữ phải. Chữ phải đây tôi muốn nhấn mạnh rằng phải gặp thầy mới tu là sai rồi đó. Hai câu hỏi đã
đến đâu trả lời em mới nói chữ phải. Tại vì mấy anh chọn tất cả là mấy anh đều chọn bằng câu A đúng. Thì em mới nói rằng là như nếu mà có chữ phải ở trên thì khi chọn câu A là sai. Đó, bây giờ anh làm đâu em nói cho anh cũng chịu
rồi. Câu đâu là câu đó. Thiền định trong những giờ sau đây là tốt nhất. A. Bất cứ giờ nào cũng được. B. 9 giờ đến 12 giờ đêm. C. 12 giờ đêm đến 3 giờ sáng. D. 12 giờ trưa đến 3 giờ chiều.
C.
Quý vị nào đồng ý câu C? Nếu đồng ý thì tôi cho qua. Câu C là đúng. Pháp lý vô vi khoa học quyền bí Phật pháp là pháp tu. A. Nhờ kinh sách mới khai mở trí tuệ. B. Là tâm pháp thiền định để mở tâm thức. C. Là pháp tu để hỗ trợ cho người trí thức. D. Ba câu trên đều sai.
B.
Câu B. 11. Nhẫn quà là tối cần cho người tu đạo. Đúng hay sai?
Đúng.
Phá mê phá chấp không cần thiết, chỉ cần nhẫn quà đủ rồi. Đúng hay sai?
Sai.
Tu hành chân chính phải xuống tóc, trường trai giữ giới. A. Sai, những hạnh trên không cần thiết. B. Đúng, chỉ cần sửa tâm là đủ rồi. C. Những hạnh trên rất cần cho người tu. D. Ba câu trên đều sai. Câu C. Nếu quý vị đồng ý thì tôi qua luôn. 14. Tâm sanh chấp
tướng.
Tâm sanh chấp tướng rất cần thiết cho người tu vô vi. Đúng hay sai?
Sai.
Thuyền Bát Nhã là chiếc thuyền nan ở cõi Tây Phương. Đúng hay sai?
Sai.
Chiếc thuyền Bát Nhã là cái phải thuyền.
Thuyền Bát Nhã là chiếc thuyền nan ở cõi Tây Phương. Ông này là thuyền nan không?
bởi vậy mới đánh lừa. À bây giờ
thì sai đó.
Tiền bạc
hai câu
là phải là chiếc tiền nang, tiền tiền gỗ và tiền gì không biết.
Sai
mà hỏi Tây Phương, nghe chữ Tây Phương mà thường thường trong Phật giáo là nói là chín phương, mười phương, Tây Phương, nhưng mà rốt cũng không phải vậy.
Hỏi tiền còn chiếc tiền đánh cá thì bây giờ làm gọi nào?
Còn nói nếu nói tiếp câu này thì mình phải nói thường thường là nói Tây Phương Cực Lạc, vậy cái nơi đó là nơi nào? Quý vị cho
không có trong đề thi hiểu.
Câu 16, người tu đạo vô vi phải rời vợ con và bỏ tài sản mới được nhẹ nhàng quy không?
Sai.
Đúng. Chúng ta tu là
rời vợ. Sai. Nếu mà tôi bỏ vợ mà tôi vẫn còn nghĩ tới vợ thì tôi còn khó tu hơn là thào tôi ở nhà chứ giờ.
Khi thở chứng minh và thường chuyển, chúng ta thở bằng A. miệng và mũi, B. mũi và họng, C. miệng và họng, D. ba câu trên đều sai.
chưa đồng ý quá, không có đáp được.
Đúng rồi, đây là sai rồi.
Đâu là sai rồi,
đâu có khi nào phải bằng họng đâu, đó là mũi thôi chứ, chỉ răng kề răng mà.
Còn cái thằng mũi ác rồi mà họng đó.
Đâu là mũi xuống họng sai là đúng đó.
Chơi kỳ mũi lần.
Rồi,
18.
Rồi quý vị nào có đồng ý không? Đồng ý tôi qua.
Đồng ý.
Cắn răng không lưỡi để. Thứ nhất, tịnh khẩu. B. chút tuyến nước bọt hoạt động mạnh hơn. Hai câu A và B đều đúng. D. Hai câu A và B đều sai.
D.
Câu C. Soi hồn để. Thứ nhất, đã thông kinh mạch để xuất hồn. B. Chứng chỉ thần kinh bộ đầu. C. Để trị bệnh đau mắt. Ba câu trên đều sai.
Câu B.
Nếu mà ai có đau bệnh trĩ thì tôi có bác sĩ Hiền mới qua mỗi lâu thì cũng sẽ mở phòng mạch ở trên xe cầu sẵn quán tháo cùng bác sĩ Hiền luôn. Mà muốn biết đám bác sĩ đau bệnh trĩ có văn phòng ở đâu thì liên lạc với đạo hữu Hòa. Tôn vô vi là cao nhất, không có tôn giáo nào bằng, đúng hay sai?
Sai. Đúng.
Rồi, có những câu hỏi đó quý bác và quý anh chị sẽ ngẫm và rồi xong cái chương trình đi
thơ. Tôi bị tối thu nhiệt như vậy, tôi thành thật tôi biết ánh trường thương tôi. Cho nên đổi dạy con vấn đề anh Trường muốn giúp đỡ thêm, hay là tất cả anh chị em cô bác giúp đỡ tôi thêm, thì tôi thành thật là coi như là ghi nhận là rất đổi ơn con vấn đề tu học, bởi vì tôi dù sao cũng là con yếu kém, cho nên đừng là mình phải đi học. Thành ra bất cứ ai giúp đỡ tôi đều cảm ơn. Tuy nhiên có một điều mà tôi cũng là hơi lấy làm ái náy, là dù sao nữa vì anh Trường anh thương tôi và thương anh chị em mà lại phải dùng thầy để làm cái cục kê, giống như là cục kê đó, thì cũng thiệt là tội nghiệp cho thầy. Thành ra tôi định nói ngày mai tôi xin thầy ra ơn tha thứ vì lỗi lầm của anh Trường. À, thì thưa ông này bạn thì...
Tôi cảm ơn
sư. Dạ.
Tôi có lỗi nhận.
Dạ.
Nếu mà tôi có lỗi tôi nhận. Nhưng mà dạ. Tôi nghĩ như thế này.
Dạ.
Tôi biết trình độ là tôi như thế nào nữa. Tôi sẽ đưa ra là tôi vẫn tu pháp vô vi. Và tới ngày nào tôi không còn thở thì ngày đó tôi không hành pháp vô vi. Nhưng mà có một điều cờ bạc, tôi thua anh chung, anh thua tôi chung, thì nó đơn giản thôi. Mà anh không chung tôi là tôi làm hoài. Bây giờ anh chung tôi là xong.
Tôi để xem
thưa.
anh trả tôi thì nhưng mà không trả là tôi bậy hoài. Nói bậy
Bây giờ tôi vui là coi như anh bỏ.
Anh thua tôi thì anh phải chung. Đó là cha hồ
khoa thưa 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 mày bạn thế này. Thì vụ đã hoàn toàn công lòng tôi
bỏ đi
tôi bạn.
Bây giờ tôi là trên đây chúng ta không nên mang vào cái việc chung này.
Đúng không được.
Chúng khóa.
Thành thử ra tôi yêu cầu anh Bích. Tôi không hiểu anh mà tôi cũng không hiểu anh Trường. Tôi xin hai anh cho ngưng tại đây để chúng ta cùng học hỏi với nhau. Còn cái việc đó để mình ra ngoài mình nói chuyện riêng.
Mà các anh sẽ cảm biết.
Nhưng mà không phải nói không phải nói vậy để rồi các anh ra ngoài.
Tôi thấy hồi nãy chị Trương.
Thôi bây giờ chị Trương giơ tay rồi nói lâu tôi có lỗi chị Trương. Giờ xin chị Trương cho ý kiến về vấn đề luận điểm.
Thôi bây giờ về cái vấn đề luận điểm gì đó, cái cơn đó là tôi không có ý kiến gì hết á. Mà tôi cũng không có biết, mà tôi cũng không có thấy, mà tôi cũng không có tin, tôi cũng không biết gì hết. Nhưng mà trước khi đó tôi hỏi chứ điểm là gì, quý vị giải thích cho tôi biết đi. Điểm là gì?
Hay.
Thì đó ai cũng biết, giải thích tôi
đó. Đi. Rồi bây giờ cô Dung, chị chưa hỏi điểm là gì. Thì để trả lời cho cô Dung hồi sáng mơ, khi mà anh Trường nói rằng có luồng điển xuống anh, tôi chỉ nói vậy thôi vì trình độ tôi chưa có tới cái điểm quan mà cao như vậy, thì tôi thấy cô Dung hỏi, do đó hôm nay chúng ta mổ xẻ thì chị Trương cũng hỏi luồng điển là gì để giải thích cái chữ điển. Thì bây giờ cô Dung có ý gì để cho anh em và quý bác giải thích luôn thể, và cô Dung cho biết câu hỏi của cô Dung về điển để anh em giải thích. Mời cô Dung.
Dạ, thật ra thì cái vấn đề đó là cháu đang cho anh nói bác rồi thì cháu xin cháu. Thật ra thì cái vấn đề đó là cháu cũng không quan tâm lắm, cháu coi đó là như là chuyện cá nhân giữa hai anh và cháu cũng không muốn tìm hiểu làm gì. Cháu thấy vấn đề nó đơn giản như vậy, nhưng mà khi các bạn đạo lại nói là có điển bên trên giáng xuống hàng trường á, thì cháu lại thấy cái vấn đề nó trở thành rắc rối và phức tạp cho cháu quá. Tại như là cháu nhìn vô cho chị thấy đó là người ta giận thì có một người nào giận đó thì có lẽ nói có lẽ là nói trong cái lúc nóng giận thì nói vậy thôi, chứ làm gì có điển, cái đó là cái ý của cháu thôi. Cho nên khi mà nói là có điển thì cháu cảm thấy cái vấn đề nó trở thành huyền bí quá đi, và nó làm cho phức tạp và nó làm cho cháu thấy khó hiểu hơn vậy thôi.
Hay.
Dạ.
Đó là hôm nay tôi muốn đưa ra đây.
Dạ. Điển là gì? Điển là sức sống của con người, điển là sự sáng suốt. Chỉ vậy thôi. Nếu con người ta thiếu điển, không có điển là không thể sống được. Mà sở dĩ tại sao mà người ta tu thiền? Khi mà cái sức sống của con người bên trên đó là sinh lực của càn khôn vũ trụ tiếp xuống thế gian này nuôi sức sống con người, cho con người khi mà mình ngồi biết tu thiền, biết hướng thượng thì cái luồng điển mềm lên, thì luồng cái sức sống càn khôn vũ trụ bên trên đó sẽ thấy cái luồng điển mình lên và hỗ trợ cho mình để tiến hóa và thăng hoa, và con cơ thể từ đó mình bớt bệnh tật, bớt ốm đau, và con người mình trở nên sáng suốt. Chỉ có vậy thôi. Khi mình tu thiền rồi cái gì á, mình tính rất nhanh. Hồi đó mình u mê lắm, tính một chuyện, tính tới, tính lui, tính qua, tính lại mà tính không được. Khi mình tu thiền rồi, nhờ cái sự tu thiền và nhờ cái những cái luồng điển của mình và ơn trên chiếu cố ban hóa cho mình, thành ra mình sáng suốt, mình giải quyết cái gì cũng nhanh hết. Thấy tới là hiểu rồi, thấy tới là hiểu rồi. Chỉ có vậy thôi à, không có gì hết.
Như
còn, dạ. Còn cái trường hợp của anh Trường á hả? Dạ, tôi cũng không biết mà tôi cũng không thấy, thành ra tôi không có gì dám bàn quay kia.
Là thì ra tôi chỉ hỏi là hỏi đi.
Dạ.
Rồi thôi, bao nhiêu đó cũng đủ rồi để xin cho tiếp tục. Tôi chắc có lẽ quý bác và quý anh chị có nghe rõ cái lời.
Cháu vẫn chưa hiểu cái lời giải thích của chị chưa?
Rồi cô Dung sẽ hiểu. Còn nhiều câu hỏi nữa rồi cô Dung sẽ hiểu luồng điểm. À, theo lời chị Trương.
Cháu muốn bác thưa bác, xin bác cho hỏi thêm câu nữa là cháu muốn bác xác nhận là chuyện đó là có điển hay không ạ? Cháu không muốn biết chuyện cá nhân làm chi vậy?
Tôi sẽ trả lời trước khi mình chia tay đêm nay. Cô Dung nghiên cứu, cô sẽ thấy rõ điển là gì. Cô sẽ hài lòng cái câu hỏi đó. Chị mời chị Minh.
Dạ thưa quý bạn đạo, tôi không biết điển là gì. Tôi cũng thấy rất ngạc nhiên khi anh Trường ảnh vô ảnh động ra, trong lúc ảnh giận thì tôi thấy anh động, nhưng mà sau này tôi hỏi thầy thì thầy giải nghĩa đó là điển ở trên xuôi trên trường làm như vậy để giúp cho bạn đạo học hỏi thêm. Tôi thì không biết điển là gì, nhưng mà tôi tin thầy, tôi nghe lời thầy giảng như vậy là tin là như vậy.
À, xin mời quý bác và quý anh chị nào có ý kiến nữa. Mời cô Dung ráng nghe những lời nói của quý bác và quý anh chị để học hỏi và xác nhận cái luận điểm. Và
nếu tuy nhiên nếu theo như là chị chưa giải thích thì ai cũng có điểm trên, nhưng mà theo
đúng
cái
đúng.
Bây giờ chị muốn thấy không? Tôi chỉ cho chị thấy, chị muốn thấy không? Ok, giờ chị nhắm mắt lại, chị tán vô em một cái rằng lên, chị thấy liền phá lỏa con tôi đó là điểm.
Đúng rồi.
Rồi, chuyện chưa?
Cho nên như mình nhưng mà tại vì khi mà thầy nói là cái điểm bên trên xuống thì tôi cảm thấy như là nó huyền bí, như là đốt đức quan thánh hay là đức quan
đúng đúng tôi chỉ nghĩ
rồi 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 rồi, rồi, rồi sẽ có câu giải đáp đấy cho cô Dung.
Chị thiền quá lâu
rồi, có câu giải đáp cho cô Dung.
Thì chị lần chị vô chị sẽ hiểu nhiều hơn.
Nhưng mà như vậy thì
nó
có gì quan trọng đặc biệt
không? Không có gì quan trọng, nhưng mà nó là quan trọng. Nó nuôi mình sống mà nó không có gì quan trọng. Thì không thấy nó là không quan trọng. Nó
là
vậy thôi.
Không, ý tôi nói là tại sao lại phải dùng cái danh từ to tát này, là có đĩa về trên dán xuống, thì chỉ nói là anh Trường Phương để mà khích tâm mọi người, để mà mở trí cho mọi người để nhìn thấy một cái cảnh khác hơn của chính mình. Vậy tôi nói về tư thế vấn đề cũng thật là đơn giản và tôi cũng sẽ không đặt câu hỏi. Nhưng mà khi nói có đĩa bên trên dán xuống, tôi thấy vấn đề nó trở nên rất là phức tạp. Nó có tính cách huyền bí, có tính cách có lẽ hơi mê tín gì đó hành trí. Thế mà tôi có thể thành thật mà tôi nói ra thì
tôi nói cái làm tôi là như vậy. Chị nói là đúng rồi đó. Chị nói là đúng rồi đó. Đúng 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 cái câu cô Dung nói ra cái đó. Điểm Phật gửi xuống cho mình để cho anh Trường nói những cái điều đó dạy phần nào vậy thôi.
Tôi thật chị á, thật đấy mà tôi xin bày
chị á, tại đây anh này bắt cái của anh thua tiền của bạn
nó chung,
nó tôi. Đúng rồi. Bây giờ. Đó bây giờ để
nói một câu nữa là như vậy, tại vì khi mà các bạn đạo nói là có điểm ở bên trên dán xuống anh thì cháu hiểu. Cái điều cháu hiểu đó, cháu nghĩ là hình nếu vậy là nghe như là có người nhặt vô ảnh vậy đó, thành ra cháu thấy cái chuyện đó rất là hi hữu.
Rồi tôi xin cô Dung ngưng
người mà đang trong lúc.
Rồi tôi xin cô Dung ngưng.
Thôi anh cho em lại rồi cô lên chuyện.
Vâng.
Thời điểm này á, cô phải cần có một thời gian nhiều cô tìm hiểu mới được, chứ không có thể mà tìm hiểu trung tâm này bằng đảng, vì cô phải tìm hiểu từ cô mà rồi cô tu nổi, tự nhiên cô sẽ có ứng tính. Rồi lúc đó từ cô hiểu, chứ không ai giải thích rồi mình hiểu được hết.
Dạ, nên thế cũng như thế.
Mọi người nói á, em xin cô ở đây cũng như người ta nói mình á, tuyết thì làm được. Nhưng mà mình có ở sự tuyết đâu mà mình biết. Mình ở sự nóng mà mình tưởng tượng đó là cục nước đá thì mát tay khóc như các người làm. Chỉ khi nào mình ở trong đó mình hiểu được.
Dạ, tôi cũng đồng ý với lời nói của chị lắm. Nhưng mà tôi giờ tại vì tôi cũng cái tính tôi cũng hay thắc mắc quá đi. Để tôi xin được hỏi thẳng anh Trường ra, nếu anh vui lòng trả lời cho tôi câu hỏi là có lẽ anh hiểu rõ hơn hết, thì anh có thấy là có điểm nào nhập con người anh không?
Không có điểm nào nhập hết.
Dạ, tôi nghĩ y như vậy đây. Tôi cũng đơn giản y như vậy, tôi nghĩ y như vậy. Thành ra mọi người tôi cảm thấy là vấn đề nó nan giải hơn, nó rối đầu tôi đây. Dạ. Nha thầy ha.
Đó, thôi tôi xin chấm dứt cái câu điểm tại đây. Thì chính ra cái câu trả lời của anh Trường cũng đã nói rõ cho cô Dung thấy rồi. Mà cái câu giải thích của chị Trương đó chắc có lẽ cô cũng thấy rồi. Thì bây giờ xin quý bác và quý anh chị cho biết thêm ý kiến về điểm để trước khi chúng ta qua vấn đề khác, để chấm dứt cái câu chuyện điểm.
Sao cháu nói còn thắc mắc quá đi, cháu thấy là
chưa, tôi
mà của anh Trường cũng chị Trương nó rất là mâu thuẫn.
Trước khi chấm dứt tôi có câu trả lời cho cô. Trước khi chấm dứt tôi có câu trả lời.
Tại vì bác cứ tiếp hỏi thành ra cháu lại cảm thấy.
Thì mời quý bác và quý anh chị cho biết thêm về điểm. Tại sao Đức Thầy nói chúng ta tu về điểm giới? Có lẽ quý bác cũng nghe, quý anh chị cũng nghe nhiều điểm giới. Mới nghe qua thì nó rất là dị đoan, huyền bí hay là khó thấy nổi lắm, nhưng mà thật sự là chúng ta tu về điểm giới.
Các anh, tôi có một câu hỏi về điển á. Là từ trước đến giờ á, tôi chỉ biết là điển là cái gì, nó tựa như là thần giao kết cảm, mà chỉ có giao tiếp với nhau bằng trí thôi chứ không có bằng lời nói. Thì khi cái biển ở trên, ở phía trên nó xuống cho một người nào á, thì cái người đó biết được, mà khi họ tỉnh lại á, thì họ không biết là họ nói cái gì thì mới là điển. Còn nếu họ tỉnh lại, họ họ biết họ nói cái gì thì không phải là điển.
Thì chính ra cái câu chị hỏi anh Trường cũng đã trả lời cho cô Dung rồi. Giờ mời chị Minh phải không ạ? Hay là dạ chị Minh.
Dạ thưa quý bạn đạo, tôi thì chưa biết điển, nhưng mà tôi nghe thầy giảng có hai luồng điển. Nếu như một cái luồng điển thanh và điển trượt, nếu như điển thanh á, thì trong lúc mà trong lúc mình nói mình vẫn tỉnh táo, mình vẫn biết như thường, mình vẫn biết mình làm cái gì và nói cái gì. Còn cái điển trượt á thì mình không biết được. Thành ra có hai thứ điển theo như tôi biết là như vậy, nghe thầy giảng là như vậy.
Rồi, đúng. Xin mời chú Thái. Mời chú Thái chúng ta
em xin tư ý kiến như này. Như chị Dương thì nói là có điều kiện xấu là cái rồi hay là rất hợp lý. Nhưng mà anh có nghe thầy thì hoặc là các quý vị tu cao, đó là trong toàn thể mình thì có ngũ hành rồi này kia, thì cũng có cái luồng điện của ngũ hành. Như vậy thầy nói là những món hào quang có thể là có thể biết được mệnh hoàng của con người, hoặc là cái khí sắc gì đó biểu lộ là có chứng bệnh gì, ví dụ như là nóng giận thì về tâm can hay cái gì đó, thì có thể là cái luồng điện nó cũng là một thứ như là kích động trong lúc mình không thể kiểm soát được, thì cái luồng điện nó coi như là nó hoạt động theo ý riêng của nó, như là được căn được trần mình kiểm soát được, thì cũng là thứ luồng điện của những hàng trăm con người. Theo ý em là như vậy. Còn về anh Trường thì anh nói là đây không có đại cái cá nhân anh Trường, nhưng mà thấy ở trong bản đại vô vi mà mình phải một cái lỗi lầm là như thế này, mình học là tham nhân phá chấp và mình học là tha thiết một tình yêu. Thì nếu anh nói rằng cá nhân anh Trường và bất cứ cái người nào nói rằng là tu vô vi chỉ cần thêm là đủ rồi, thì câu như vừa rồi chúng ta vừa mới học là sai. Rõ ràng người ta chấm rất là sai, mà anh Trường bảo là từ giờ đến chết anh sẽ tu vô vi, nhưng mà nếu mà không trả ai tiền thì anh sẽ phá. Thì đó không phải là tu vô vi, mà anh chỉ hành pháp theo một cái lối nào đó để mong có một quyền năng thôi, chứ không phải tu về vô vi. Thì mình không phải là chỉ hành pháp thì là đủ, mà tu là sửa tâm. Thì mong anh Trường nghĩ lại mình là sửa tâm. Và cái chuyện 200 đó, nếu anh Trường không nhận được từ người khác, anh trên đường sẽ nhận được từ ở một cái nguồn nào đó mà có thể là mình sau này mình sẽ không biết. Anh ra đường như làm được, anh trúng số hay là một cái nào đó, dịp may nào đó đưa đến với anh, thì nó cũng là một cái thứ tiền của thượng đế cho xuống, chứ không cần mình phải nhận từ tay của anh kia.
Anh nói rất là xin ý kiến như vậy. Cảm ơn anh. Nhưng mà anh thấy tôi là anh phải trả.
Cái chuyện đó tôi xin chấm dứt ở đây. Đây nếu mà tôi xin hỏi thêm ý kiến quý bác và quý anh chị về vấn đề điển như cô Dung thắc mắc và chị Trương đã trả lời. Nếu có cái câu kiến nào xin quý bác và quý anh chị cho biết để chúng ta cùng học hỏi. Dạ mời anh Trừng.
Theo tôi biết tất cả mọi người đều có điển. Như chị Trương nói, điển tức là sự sáng suốt. Và cái sự sáng suốt là chúng ta luôn luôn có cái sự quan chiếu của bề trên thì chúng ta mới có cái sáng suốt được. Mặc dù cái sáng suốt đó chúng ta thấy nó rất là tự nhiên. Chẳng hạn ví dụ như những người không tu vô vi, họ cũng vẫn được quan chiếu như thường, chứ không phải nói là họ không tu vô vi mà họ không được quan chiếu. Nhưng mà họ không trao luyện, không nhờ cái pháp nào đó trao luyện thêm, thành ra cái luồng điển của họ chỉ ở một cái từng giới nào đó mà thôi, chứ không có được phát triển mạnh thêm. Nhưng mà nếu mà chúng ta được có cái pháp này chúng ta hành, thì cái luồng điển của chúng ta càng ngày càng trao dồi, nó càng mạnh lên, càng mạnh thêm, càng mạnh thêm, tới một cái lực nào đó, cái sức mạnh nó đủ có thể hòa với lại càng khôn vũ trụ, thì lúc đó chúng ta có thể coi như là hiểu được, chúng ta kiểm được cái luồng điển của chúng ta là gì. Vì thế bây giờ đó,
chúng ta phải tạm hiểu như thế này. Nếu chúng ta không có điển là chúng ta không có sự sáng suốt,
không có sự sống luôn,
mà không không có sự sống luôn.
Nhưng mà cũng có loại điển mà u minh đó, loại u minh thì nó sẽ khiến con người làm những chuyện tội lỗi.
Dạ, thưa chị cũng có. Đó như vậy là tôi chỉ là
biết gì vậy? Xin lỗi trời, như vậy là quý vị không hiểu ý tôi rồi. Tôi biết là tất cả con người đều sống nhờ cái energy, cái điển tức là energy, mà tiếng tàu đó là chi đó. Dạ, tôi hiểu rồi. Nhưng mà khi mà cái vấn đề sáng đây đó, thật ra tôi không hề quan tâm đến chuyện anh Trường, anh biết là gì, hai anh tự xử với nhau mà ai hai luôn không xử được với nhau thì để trời xử mà. Các anh mà mặt trời, xin lỗi, tôi không có khả năng và quyền hạn gì hết. Nhưng mà cái vấn đề sáng nay nó trở nên vấn đề như là mê tín dị đoan và huyền bí vậy đó. Khi nói là có giá điển ở bên trên xuống, tôi thấy tự nhiên biến cái vấn đề. Tôi thấy em chỉ là một người phàm và anh có một cái nối giận riêng với anh biết thì anh thổ lộ ra, anh oán ức thì anh nói ra trước mọi người. Một là như vậy, đó là một cái ý của anh. Còn ý thứ hai nữa của anh có thể là anh dùng cái cớ, những cái cớ nhỏ nhỏ đó để mà anh thử làm anh biết không chừng nữa. Cái đó tôi không hiểu rõ, nhưng mà tôi chỉ thấy vấn đề nó đơn giản như vậy đó. Anh là một người phàm và anh một là anh giận anh biết, hai là anh thử làm anh biết và các bạn đạo vậy thôi, nó giản dị như vậy. Mà trong khi các bạn đạo cũng như thầy lại nói rằng có điểm bên trên giáng xuống, thì là tôi nghe tôi rất là thắc mắc. Tôi thấy vấn đề nó trở thành quá là tôi Mỹ nó gọi là mysterious. Tôi thấy nó quá huyền bí và nó quá dị đoan, tôi không chấp nhận được điều đó. Nhưng mà tôi cũng ráng mở cái óc thật là rộng để mà chấp nhận và để mà học hỏi đó, thì bởi vậy tôi mới có những câu hỏi.
Và bây giờ thế này, khi mà chúng ta suy luận đó, chúng ta phải dựa trên cái căn bản nào đó chúng ta mới suy luận được. Rồi bây giờ chị muốn suy luận là khi nào mắt chị thấy, tai chị nghe thì chị mới chấp nhận, phải không?
Cũng không hẳn.
Vậy thì bây giờ chị suy luận trên cái căn bản là không cần mắt thấy, không cần tai nghe. Dạ. Nhưng mà nếu nó là một cái sự công nhận của nhiều người khác thì chị chấp nhận. Chị có chịu vậy không?
Có nhiều cách, một cách nữa là do cái trực giác của mình, một cái
ok. Bây giờ tôi lấy cái thí dụ thế này. Bây giờ tôi lấy cái thí dụ thế này. Tôi thấy trên TV nó chiếu, trên báo chí nó đăng là thỉnh thoảng cái xứ này xứ kia cứ phóng vệ tinh lên trên quỹ đạo.
Dạ, thưa xin lỗi anh.
Thôi, cho tôi nói hết lời, Thế thì chính mắt chị có thấy các quỹ đạo, các vệ tinh trên quỹ đạo đó không?
Không.
Hay là chỉ qua báo chí mà với lại qua vô tuyến truyền hình mà thôi?
Dạ, nhưng mà anh đi vô đây là vấn đề khoa học, mà tôi cũng đọc về khoa học nhiều lắm. Không khí thì biết bao nhiêu là tần sóng, biết bao nhiêu là những nguyên tử mà mình đâu có thấy được. Không, mình không thấy không có nghĩa là mình không tin. Tôi biết điều đó dễ sẵn. Nhưng mà tôi chỉ muốn xin các bạn xác nhận là có điểm bên trên giáng xuống anh Trường không được thôi. Tức là các bạn có công nhận là có cái chuyện huyền bí đó không hay thôi ạ?
À. Vâng, thì bây giờ tôi mới trở lại là chúng ta phải dựa trên một cái căn bản nào đó thì chúng ta mới có thể suy luận được. Thì bây giờ nếu mà chị dựa trên cái căn bản là nếu có nhiều người chấp nhận thì cái đó là đúng.
Không hẳn, tôi không theo, tôi đâu như vậy. Tôi xin nhận.
Dạ thưa. Thế vậy, như vậy thì chị cho cái chuyện mà phóng vệ tinh lên quỹ đạo. Không, tôi xin phép anh Trường Phá cho
để tiếp
tục. Như vậy thì chị sẽ không tin cái chuyện mà trên TV cũng như trên báo chí nói là đưa các vệ tinh lên các quỹ đạo đó, chị có tin cái đó là sự thật không?
Thưa có, bởi vì đã được
tại sao
được kiểm chứng bằng cách là có TV là mình thấy được, là nó gọi là satellite, nó chiếu xuống mình trông thấy nó có được những kiểm chứng như vậy.
Vâng.
Trong trường hợp anh Trường, tôi chỉ thấy là anh cũng là một người phàm, có điển y như mình, ai cũng có điển, nhưng mà trong lúc anh giận cái điển nó dâng lên vậy thôi, nó mạnh hơn vậy thôi ạ. Nếu có gì
chưa
không dạ, vâng. Mà tôi hiểu đó là câu trả lời của tôi, nhưng mà khi thầy nói là điểm là bề trên, cái chữ bề trên nó làm cho tôi rất là đối nhí.
Thì theo chị hiểu bề trên là như thế nào?
Bề trên đây tức là những tin Phật gì đó, mà như những chuyện
có thấy tin Phật không?
Tôi không thấy.
Ok, sao chị tính?
Tôi tin là bởi vì như vậy, tôi thấy những cái cấu tạo trên cuộc đời này nó quá tinh vi, chắc chắn là phải có một cái bàn tay, nghĩa là
không được. Dạ. Nếu mà chị mà suy luận như vậy tôi không tin.
Nhưng
tại vì cái chuyện đó, nếu mà chị dựa trên căn bản là dựa trên lý trí, dựa trên một cái sự kiện nào đó
nghĩa là tiên Phật. Trên tôi không thấy trên TV có chiếu, nghĩa là nói là có tiên ở chỗ này, có Phật ở chỗ kia, cũng như là báo chí không có đăng là có tiên ở chỗ này, có Phật ở chỗ kia. Tôi có thể phủ nhận những cái lý luận của chị được.
Vâng, anh có quyền phủ nhận, mà tôi vẫn có quyền tin như thường, tôi vẫn tin.
Vì thế, nếu chúng ta dựa trên một cái căn bản nào đó để chúng ta lý luận, thì chúng ta mới có thể giải quyết được vấn đề. Thì bây giờ nếu mà chị lý luận tập cái trực giác, thì chúng ta sẽ dựa trên căn bản trực giác đó mà chúng ta lý luận. Thành ra nếu mà chị công nhận như vậy đó, thì chị phải công nhận rằng ông Tám đã tu hành nhiều năm đó, thì ông đã hiểu rõ thế nào là điển, thế nào là bề trên, và ông đã xác nhận, thì chúng ta phải tin cái đó là
sự thật. Nếu anh nói như vậy thì nó lại qua vấn đề khác rồi. Thầy nói là qua vấn đề khác rồi, đó là cái niềm tin ở thầy. Cái đó nó lại khác rồi. Nhưng hiện giờ tôi đang học hỏi nè, tôi cũng hỏi luôn cả thầy nữa. Dạ, nhưng mà khi mà anh nói tới, bởi vì tôi chưa là người có niềm tin nên tôi đang chậm chững bước vào. Nhưng anh là người có niềm tin rồi, nó lại khác nữa rồi. Vậy là chuyển vấn đề sang một cái lĩnh vực khác rồi.
Dạ.
Xin mời cô Dung, như thế cũng đủ rồi. Thì bây giờ anh Trường là người gây ra cái phong trào sâu nổi ngày hôm nay. Vậy thì để anh Trường phát biểu ý kiến một lần nữa cho nó rõ ràng hơn. Xin mời anh Trường.
Em xin trả lời cho chị Dung theo cái sự hiểu biết của em á. Thì em nghĩ rằng đối với em á, điển cũng là giả. Vậy thì cái gì thật? Tâm của mình là thật. Như thế nào mới xác nhận được tâm mình là như thế nào? Thì trong con người của mình á là trí thức, tâm thức. Thường ta nói vậy. Thì trí thức nó cũng có nhiều loại. Mình học hỏi của người ta để mình thấy, mình biết. Trí thức nó có loại tự mình tìm ra để mình biết. Đó là một loại là trí thức. Còn tâm thức là lúc đó mình, cái người tu sống bằng một cái tình thương, bằng con tim, thì lúc đó mình mới có thể cảm nhận được đó là tâm thức. Chứ tâm thức mình không thể diễn tả được. Tức là tâm thức là phải chứng minh qua đời sống của người đó, trong cuộc đời của người đó. Thì điểm từ đâu phát ra? Do tâm mà ra, do trí mà ra, do thức mà ra, do sự đố kỵ, thiền tị, với sự hiểu biết, tất cả phát xuất từ nơi đó. Thì người dẫn thì điển ở đâu mà phát ra? Từ trong cái gan lên ruột. Điển tích thì nó mới, cái người mà vui thì điển ở đâu nó phát ra? Từ trong cái ngũ tạng, đi qua trong cái sự hiểu biết, trong cái mai của mình. Điển là xuất phát từ cái mai của mình. Cái mai mình mạnh, điển nó sẽ mạnh. Mà cái mai mình mạnh là sao? Như sự hiểu biết, như sự sống, sự thể hiện của cuộc sống, đối xử. Mình cái người mà sống mà cái mai mạnh nhất là ai? Là ông Phật, là ông trời. Mà ông Phật trời thì như thế nào? Nó tình thương như thế nào, nó giận phải giận như thế nào, nó phải đúng cái chiều đó. Tự nhiên người nó cũng power, là do tất cả đều do cái mai của mình, cái sự biết và sự hành đạo tu của mình, ngồi thiền rồi đi làm công quả, đi đối xử với mọi người trong gia đình, trong bạn bè, trong sự biết học hỏi nữa, càng ngày nó đa dạng. Là cái điển mạnh hay là yếu, nó còn hay là nó mất, nó tiến hay là nó lùi, là nó bao gồm tất cả trong cuộc sống của mình. Đó là cái gì? Nó gồm là cái gì? Là tu. Thôi vậy, có gì chứ.
Trời.
Tôi xin nói vắn tắt như thế này. Là trong cái cuốn Tôi Tầm Đạo đó, quý vị đạo đọc, quý vị sẽ thấy rằng mình tin hay không là ở mình. Người ta nói thì mình đừng có tin. Trong cuốn đó, dù rằng thầy Tám nói mình cũng có quyền không tin.
Đúng.
Và mình phải tìm hiểu.
Đúng.
Thế thì tại làm sao chúng ta cứ bàn cãi về một cái vấn đề mà không thể, nó là vô tự chân kinh. Mình không qua cái đó thì mình không thể nào mà mình biết được. Cũng như là người ta nói là cái vấn đề thiền mà mình giảng cho người thường nghe, thì cũng như là mình tìm cách mô tả cái màu sắc cho một cái người đuôi. Thế thì bây giờ cái hay nhất là chúng ta thực hành cái pháp lý này đi. Nếu không có điển thì không có cái chữ pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp. Thế nếu cái huyền bí đó là cái gì? Nó là cái điển đó. Nhưng mà nếu quý vị đã thực hành và biết được cái điển rồi thì cái huyền bí đó nó cũng không còn là huyền bí nữa.
Bà quý.
Đúng không?
Đúng rồi.
Rồi tôi để